ียสายเก็บไม้แนวโคแม่ลูกน้องต้องใส่ใส่แม่เล่าจุ๋ยจะเสียแสแสโรยมันเองเสียบอกว่าถูกพูดเสือกจะลุกไปเลยที่ไม่เข้าใจอีกหรอกมันจะเกี่ยวที่เกี่ยวโทษไอ้เด็กขี้มันเทียบว่ามันเขาเลือกความตอนความมาตอนนี้จุ๋ยจอนตามไปไทยแม่ถ้าเธอเอามาเป็นคนสื่อการทุกจำให้แม่ในผมไม่ต้องเล่าไปนะมันเน้นแม่ตั้งแต่สติเทียบมันคงฝ่ายเทียบมันประจักษ์มันเทียบมันติงติงตึ้งหายเหนื่อยในวิจิตรจริงจังในวิจิตรเขียนเยอะในห้องประตับในตำนานเรื่องวิจิตรเขียนที่เก็บไว้ในสตูดิโอนี้ในรายวิจิตรในโลกที่เก่าลงมาที่ที่ฟุตบอลหรืออะไรนะที่ฟุตเรียนสีกระปั้นที่วิจิตรทุกอย่างเนื้อเรื่องเดียบซึ่งติดตั้งมาติดตั้งทั้งตึกและตึกก่อสังเกตตั้งให้ทั้งเรื่องที่มันแสดงผู้รับเบาทุกการละเป็นสื่อที่ฟังของเราจำเป็นลูกผมเถิดนะที่จำมือเดียบทนจำมือเดียบเป็นดังนั้นดังเกิดผู้ดึงเมาไปเกิดซึ่งไม่จริงนะเดินนำเดินจำมือเดียบเด็กรู้ไม่ตั้งซึ่งแต่เอียดแล้วปัดเต่าเขียนแซ่ที่เราจะแต่งเองผมจะเป็นนั้นตอนเราเดียวรถเดียวถือแล้วนะเป็นมาซึ่งแต่เอียดไม่เศร้าสักกล่าวบ้าหักตาบ้าหักตาเลยสิเดี๋ยวผมจะคุยสุดสัปดาห์ทีตูนจึงเป็นสมฝาอ้อมฝาอ้อมซึ่งเราต้องทันผู้ดึกฝัดน้อยแล้วจึงเกิดเกี่ยวฝาอ้อมสิฝาอ้อมและอีเงี้ยจีจะสืบทันตึกเราได้ที่เชื่อรู้ฝาเบสต์โตออกสมดึกจีสัตว์ต่างที่ดีถูกไปแล้วต้องทันจึงทันตึกก่อนฝาอ้อมเมื่อทันทันตึกก่อนจะฝาให้ซึ่งแบบดึกฝัดจะสมจริงก็เลยน้อยมาเกี่ยวแหวนเกี่ยวดึกฝัดเลยกินเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโอทัดคำโดยถึงแม้ที่มีจะฝัดน้อยนะรู้รู้น้อยเดียวถัดซึ่งก็ถัดเขาฝัดน้อยเดียวสี่มาเขาก็ถัดฝัดน้อยเจอน้อยมาเขาก็ดีเด่นที่กว่าเราเห็นที่ถูกฝัดน้อยน้อยเลยนะตึงก็สิ่งต่างเทียมต้นที่ต่างแต่ที่จะได้ก็คือเราไปเก่งมาไว้ที่หลุดที่หลังจะต่างเทียมทุ่งเทิงก็จะต่างเทียมแบบมาสูงไปจีจะไปเกี่ยวกับที่เดียวเอ็มมาสูงที่สุดปลายเดียวนะจับน้ำเชี่ยวฝันติดแถวบ้านเราผมเชี่ยวฝันเป็นไงฮะที่เราสิ่งไหนที่เราอยู่มาที่ปลายเดียวมันก็เยี่ยวที่มาที่ปลายเดียวปลายเปลี่ยนที่มันน้อยสุดๆน้อยปลายเดียวโทษนะที่ปลายจะเปลี่ยนไงล่ะตะกี้หนาวหรอกตะกี้มันก็เหี่ยวขึ้นมาเป็นคนที่น้อยละตังค์นะถูกไหมที่เราโทษเป็นบิ๊กเบียร์ก็ต้องเที่ยวสายอาเกียร์นี่อาเกียร์มันต้องเหี่ยวตัดเกียร์ที่เราจะน้อยที่เราจะลาจบงาเกี่ยวกับงาเกียร์cho là chết là hết đó, là đoạn kiến cho là có một cái ngã nó còn ngoài tức là cái linh hồn nó còn ngoài là thường kiến là đoạn kiến còn chung là biến kiến biến là bên hai bên tức là hai cực bỏ là chấp có thì hết chết là hết hai là chấp còn ngoài thì còn là biến kiến hai cực cái kiến của đạo Phật nó là chung đạo ở giữa không chấp đoạn không chấp thường còn ví dụ như là tu khổ hạnh thì đó hoặc là mình có những cái giới luật mình giữ nó một cách không để mà không đưa đến cái kết quả phải phát biết phát chân thật rồi là giới tâm thủ kiện giới tâm thủ kiện ví dụ như là sáng đời là phải trồng được chờ đến trời hạn chúng ta để mà rồi niệm mà phát thiên như thế đó cái đó được phật kêu là giới tâm thủ kiện hết tức là thực ra cái đó không có ích lợi hay là hồi đó cho đến bây giờ là tội nào cứ xuống sông thành mà cho lợi để mà vâng được phạt tội lỗi á, được phạt tội cái đó là rơi trong thủ kiện 现在日本的猪肉呢是上市，其实呢还是有上市的这个机会。而且从这边的我们参考我们基本上的这种机会没什么事情。这些都没说我们从今天现在进行的我们从事看的人把热烈的这个菜都漏给到了这个主题。好，我刚才说过我们那边刚才说的那边主题是吧，这要贴着感觉边边你往这主题往这大边的地方。我啊，土地一块，地板一块，八宝一块，你该去打天啦，你要该嘛，土质一块。我讲的打天的， nên cái xã hội nó mới được như vậy. Còn trí thức của chúng ta là cứ chơi một nhóm với nhau, tạo ra một cái giai cấp riêng và không cần thiết thì mình giữ bình dân nhé. Thế nên cái xã hội của mình sẽ chậm tiến. Thì ở trong đạo cũng vậy, và từ trí thức đó mà, nhưng nếu mà chúng ta cũng tạo thành cái lưới riêng biệt như vậy, và chúng ta cũng coi thường cái niềm tin bình dân, không biết lo cho họ, không biết học hỏi Phật pháp thực sâu để mà lo tận đỡ những người Phật tử thấp kém như vậy, thì cái Phật pháp nó hoàn toàn nó không thể nào phát triển được. Cho nên chúng ta thì phải nhận thức những cái điều như vậy, và chúng ta nên suy nghĩ là tại sao chư tổ không có một vị tổ nào mà lại không tin vào các sự luân hồi và ác đạo và nhân quả hết. Không có tổ nào bác bỏ nó. Mà càng tu sâu á, càng tin. Bởi vì họ có trí huệ, họ có huệ nhãn, hiểu biết do thiền định mà thấy được. Nên chúng ta nên tựa vào chữ tổ, chữ Phật á, Phật nói ra một lời gì từ miệng bạn cũng phải nói ra, không có nói dối được. Thế nên phải biết rằng là chúng ta có thể là con người đấy, nhưng mà phía sau á, chưa chắc là con người đâu. Cái đó không có thể biết được. Nếu chúng ta mới hiểu rõ được cái bản thức của mình nó chứa bằng nó chứng tự. Bây giờ mình cứ nhận xét về cái tính của mình này. Có nhiều cái tính, nhiều khi mình nó thú tính này. Có nhiều cái thú tính trong con người mình có cái không được mình giết hại. Nhiều khi tàn sát rất là loài vật giết hại lẫn nhau nữa. Cái thú tính trong con người mình phải nói như vậy. Thì mình mới biết được là trong cái bản thức mình nó chứa đủ hết rồi. Mà mình cứ hành tập hợp với lại cái mầm nào là cái mầm đó nó phát triển. Và chúng ta lại biết rằng cái bản chất, cái thức là nó có thể giao cảm với nhau. Tức là nó có thể xuyên qua nhau, nó có thể giao khoa lẫn nhau. Cái bản chất nó không giao khoa được, thức nó giao khoa được. Và cái thức nó có thể thâm nhập xuyên qua các vật chất. Thì chúng ta có thể biết rằng là cái thần thức mà thuộc về thủ tính đó, nó có thể nó xuyên vào vùng lửa, vùng ngựa, vùng trâu, vùng chó, như chơi, có gì khó khăn thế này. Thì tất cả những cái vấn đề như vậy, chúng ta đi tin rằng là bá tạo là không phải là mình là tránh khỏi đâu. Mà tôi cũng tin rồi là lại không biết là cái nhân nào mà đưa đến bá tạo. Đức Phật và chữ tổ nó có nhấn mạnh là ta kiếm mà đưa đến bá tạo. Thế là nhiều khi á, phá lưới mà chúng ta phải nhớ có nhiều cái giới có thể xả hối được. Có nhiều cái giới phá lưới nặng cái chặng đường trí huệ phá được, tức là trí huệ có thể tẩy trừ được cái tội lỗi đó. Như chúng ta biết là cái kinh Duy Ma Cật này, Duy Ma Cật đã dùng trí huệ để mà gọi như là thanh tịnh hóa cho khai tạng phá lưới. Thì chúng ta biết rõ vậy, nhưng mà còn cái tài kiến á, thì chắc chắn là chữ huệ cũng giúp được. Thành ra cái tài kiến mới bị nhấn mạnh là sẽ đọa bá tạo. Thế chúng ta nên cẩn thận, Đức Phật không có đọa rồi. Nếu Đức Phật đọa tức là Đức Phật nói lời nói dối. Ở đây mới cứ có cái câu sau mới nói là miệng vàng của ngài miệng cổ là thật chứ không có nói dối đâu. Đức Phật không có đọa hay nói chưa chơi gì, nói gì hết, Đức Phật nói thật mà nói rất là tha thiết. Bởi vì Đức Phật chiều cố thì mình rất nhiều. Đức Phật không muốn cho mình mất cái thân người. Chúng ta nhớ một điều như vậy. Rồi bắt đầu từ đây trở xuống, từ cái chỗ mà bắt đầu nói đừng có sinh tài kiến, thì muốn cho chúng ta được vững tâm á, thì mấy bài kệ dưới này thì bắt đầu nói khuyên chúng ta và nói những lời, những phát nguyện để mà chúng ta đi theo đó mà ghi nhớ. Cái vấn đề trong Đạo Phật khó khăn trong vấn đề học đạo, hướng dẫn người Phật tử vào đạo. Khó nhất là cái gì thực hiện. Cái này chúng ta có thể ngày mai học tiếp, bắt đầu lần nữa. Nhưng mà đây nói cái gì khó nhất là cái gì? Đây là một câu hỏi để chúng ta tự nghe tự nói. Con đi nhân quả và bản thân con đang nhận kết quả tốt và con thiện gây nhân cho kiếp này, nhưng con không biết bao nhiêu kiếp mới được quả, mà có ai được nhân quả đồng thời hay không? Hay cũng phải bao nhiêu kiếp thế nhân mới được quả? Thì làm sao mà biết? Và cái này thì đây là tôi đang nói đó. Còn cái khó nhất thì hướng dẫn người Phật tử là có hướng dẫn làm sao để được tự phát cái lòng tin vào đạo Phật tu viện. Đó là cái khó nhất. Bởi vì ba cái nghi ngờ là phải sinh trong tâm mình. Chúng ta không biết đâu có những cái bộ luận của các Phật tổ mà mình học. Nó có thể gọi là không khói mà chưa chắc hiểu nổi. Nhưng mà để làm gì vậy? Các vị tổ chỉ kết luận là để phát khởi lòng tin mình. Và làm thì thôi, chứ không phải là để mở trí huệ của mình được. Mình có lòng tin rồi, bắt đầu mình phát triển cái năng lực mà để tự mở, tự chế độ thì giúp thêm, chứ Phật thì giúp thêm. Thì đấy cũng là một cái nghi ngờ. Và tuy nhiên đây là cái gì Phật tử thì nói là có nghi nhận nhân quả. Nhưng dĩ nhiên là lòng tin nó cũng có đậm có sâu. Cái lòng tin mà vững chắc nhất là khi mà cái trí huệ mình đã thấy. Tuy rằng mình chưa có thiết nhãn cái huệ nhãn để mình thấy rõ, nhưng mà cái trí huệ mình đã thấy cái chính xác cái định luật, cái nguyên tắc của vũ trụ mình tất cả như thế, thì lúc đó cái lòng tin của mình nó có những vô định, lúc đó gọi là tin bất hồi, tin không thôi chuyển được. Còn cái tin của mình á, tin tin như vậy, có người ta đặt câu hỏi là bắt đầu lúc này nó đâu chẳng biết thật không. Thì cái này á, nếu mà có lòng tin thì câu hỏi này không hiểu, thế nó sẽ tiêu tan, không phát ra nữa. Nhưng mà ở đây vị Phật tử này hỏi là có một cái nhân quả nào đồng thời? Thì thực sự ra không phải là không có, nhưng mà cái nhân quả đồng thời này nó cũng là cái nhân quả từ bao kiếp trước, cái nhân từ bao kiếp trước. Như lòng lớn mà nghe tin xong đó mà đã ngộ thành Phật, nghe tin xong đã ngộ thì biết bao nhiêu vị tổ chỉ thấy lá rơi thôi là lá khổ. Nhưng mà cái đó là biết bao nhân kiếp trước. Thì cái nhân kiếp này có cái nhân là đi tu, quan sát, nhưng mà giác ngộ liền. Thì cái nhân quả này mình thấy nó đồng thời, nhưng mà nó đã là bao nhiêu nhân kiếp trước. Thì bao giờ cũng như vậy hết, mình phải hiểu. Nếu mà mình học sâu về đạo Phật á, thì càng ngày nó càng phức tạp ở cái chỗ nhân quả này. Nhưng mà chắc chắn là bây giờ nói cho nó dễ hiểu thì là không. Đối với lại căn cơ của chúng ta cũng có cái chuyện mà nhân quả đồng thời đâu. Nó có, nhưng mà về cái bậc mà căn cơ rất cao và trí huệ rất cao. Đối với chúng ta thì cũng có chuyện đó thôi, bảo đảm là vẫn không người trong phòng. Không có được, không thể nào có được cái khả năng như vậy. Thành ra chắc chắn phải bao nhiêu kiếp để gây nhân. Thì làm sao mà biết? Thì đừng có bị cái phiền não, đây là một cái phiền não do cái tâm nghi hoặc khởi lên. Đừng có quan tâm đến cái phiền não này, bỏ qua cái phiền não này bằng cái lòng tin của mình, bằng cái huân tập thêm cái đức tin của mình qua cái cầu thủ tu hành của mình này. Đối với đạo Phật thì cái nguyên tắc nhân quả đã có nhân là phải bỏ qua. Dù cái nhân nó không phát ngay bây giờ, nhưng không bao giờ nó tiêu tan hết. Cái lý do mà nếu quý vị muốn hiểu tại sao như vậy, nó lại đi sâu vào những cái chỗ giáo lý thâm sâu nữa. Nếu tôi nói rộng quá, nhiều khi nó thành khó hiểu thêm. Nhưng mà đợi xin nếu quý vị nào muốn biết thì nói là bởi vì đạo Phật nói là không biết gì có thực tình hết, hay là không phá được cái gì được. Cái nhân ác cũng không bao giờ phá được, mà cái nhân thiện cũng không bao giờ phá được. Thì quý vị sẽ nảy sinh thêm cái nghi vấn thứ hai, cái nghi ngờ thứ hai nữa. Thế vậy thì sao hành đạo để nhân ác mới được phá được? Đó. Thì quý vị làm cái gì theo mặt thiện thì sẽ hoàn là sẽ lạc quan, nghĩ là mình đã làm một cái việc thiện thì chắc chắn là được kết quả. Nhưng mà nhiều khi nghĩ sang cái mặt khác mà khác không bao giờ thiện được, thế thì mình lại bị quan. Nhưng mà ở đây nếu quý vị có nói tới nữa thì nói là chính cái trí huệ, cái sự giải thoát và cái trí huệ giác ngộ của Đức Phật là ở chỗ là không cái gì có thực tình hết. Thế nên mới có những cái ý nghĩa mà mới có những cái đức hạnh, cũng như là có những cái pháp môn mà tu trong thiền đạo, thiền đạo tức Bồ Đề, cho nên mới có cơ hội sắc tật thì không, không tật thì sắc. Tức là đó là chỗ trí huệ. Trí huệ không phải là chỉ cái thiện và phá cái ác, mà trí huệ là thấy ác thật có, thiện thật có. Trên xã hội là như thế nào? Chúng ta thường đọc bài xã hội tội phản bổn không đó, tội tụng tâm khởi, tội mà tự tâm khởi tự tâm mà sao thì nghĩa là nếu mà tội diệt á, tâm mà diệt thì tội nó cũng diệt theo, bởi vì cái tội á, cái tâm mà không thì tánh cái tội nó cũng không. Như vậy á, mới là chân xã hội. Thì cái đó là đi vào cái trí huệ thành đạo rồi, nó rất khó hiểu. Chúng ta chưa học đến bây giờ mình chỉ biết rằng là nếu mà mình muốn đến được kết quả đó á, thì mình sẽ gieo nhân, mà gieo nhân là không có nghĩa là mình cứ tu hành mình chờ đó, mà mình phải biết rõ là đâu là nhân chính. Tại vì quý vị gieo nhân ấy, nó có nhiều cái lắm, bao giờ cái gì là nhân chính. Chứ bây giờ tôi nói tôi là một người nhà quê, tôi muốn đi học thì trước tiên đó là cái nhân, nhân đầu tiên đi muốn đi học. Nếu muốn đi học rồi bây giờ tôi thấy là ai cho phép đi học, phải ông bố tôi cho phép đi học, cha tôi cho phép tôi đi học, là tôi thấy rõ như vậy. Thế muốn cho được cái kết quả là cha cho phép đi học thì tôi phải gieo cái nhân này, tôi phải gieo cái nhân là ngoan ngoãn, đừng có thấy sự phải bố nữa, điều này chăm chỉ và cố làm sao thuyết phục bố bằng cái nhân này của mình, đó là một cái nhân. Nhân nó xong rồi, xong xuôi được đó rồi đó thì vấn đề phải có tiền bạc, làm sao lên tỉnh, bố cho phép rồi thì phải lên tỉnh để học được. Đấy, thì tôi nghĩ là phải lo đi làm cho bố đi để dành tiền, đó là những cái nhân nữa. Tất cả những cái nhân đó nó là nhân, nhưng mà nó đưa dần đến cái quả chính, đưa dần đến cái nhân chính. Mà cái nhân phải nói là cái nhân chính là nó liên hệ với cái nhân đầu tiên, gọi là cái sơ tâm ban đầu đấy. Cái nhân chính là bao giờ mà tôi vào được cái trường học lúc đó là tôi đã vào được cái nhân chính để mà tôi phát triển cái trí thức, thì cái nhân đó nó thể hiện với cái lại cái sơ tâm ban đầu. Nếu sơ tâm ban đầu của tôi là mà nó nản, nó thối thất, nó bỏ, thì tôi sẽ không đạt được cái nhân chính nữa. Và đó thì chúng ta phải biết là trong cái lúc mà mình muốn biết là tức là mình phải bao giờ làm sao để mình đạt được ạ, thì mình cứ tiếp tục xem nhân, nhưng mà mình phải hiểu rõ là cái nhân chính nó nằm ở đâu. Nhân chính đầu tiên bao giờ sơ tâm hết, sơ tâm đó là mình phải hiểu rõ là mình muốn cái gì. Cái sơ tâm bắt đầu của mình là mình muốn giải thoát luân hồi, mình muốn giác ngộ, mình phải muốn cái gì đó. Thành ra theo như là Phật giáo Đại thừa, thực ra cái gì mình cũng phải học hết, chứ mình đừng có tự ý mình suy nghĩ theo thế gian mà cứ tự do mà theo đạo. Thì thầy Thiện Huệ sẽ dạy cho quý vị pháp của Đề Tâm, đó là cái ý muốn ban đầu, cái sơ phát tâm. Chúng ta là người Phật tử phải học theo cái sơ phát tâm đó, mình phải học mình nên có cái ý muốn nào. Người Phật tử như vậy, khi học mình có ý muốn nào rồi thì lúc bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm cái nhân. Cái nhân phụ tức là mình sẽ phải tụng cái ưu điểm Phật, mình phải hành đạo cũng đưa mình học cái gì thì nó đưa đến cái nhân chính. Những cái nhân chính yếu và được là sự học hỏi để Phật pháp tu hành hết. Học hỏi đó chính là vì đại thiện trí thức. Đại thiện trí thức khi nào mà chúng ta gặp đại thiện trí thức là chúng ta biết phát cái nhân chính là nhân tu học. Cái tu học ngày nay của chúng ta cũng chỉ là một cái nhân phụ thứ để mà đưa đến cái nhân chính thôi. Thành ra khi những người mà theo nhân đó, thì nó luôn mình nhớ lấy cái sơ phát tâm của mình là mình muốn học đạo giải thoát, sau đó là mình muốn biết rằng là mình phải tìm cho được phát triển trí thức, rồi từ đó mình phải tâm học. Thì tất cả những gì mình làm ngày hôm nay đó là những cái nhân phụ thứ, nó giúp cho mình đưa đến những kết quả chứ. Bởi vì khi mình nó học Phật pháp thì dần dần nó mới đưa đến cái nhân duyên đối với vị đại thiện trí thức. Quan Thế Bồ Tát ngài chỉ có cái nhìn của Phật pháp thôi, cái nước cam lộ của ngài đó là cái nước của Phật pháp, tượng trưng cho Phật pháp. Bởi vì chỉ có Phật pháp mới diệt khổ được thôi, nhưng mà mình phải cầu cái sự diệt khổ, nên Quan Thế Bồ Tát chỉ chờ nhân duyên thôi. Khi nào tâm của quý vị thực sự được phát khổ, quý vị sẽ gặp Quan Thế Bồ Tát. ในนั้นในนั้นมีโอติสามองค์ที่พุทธรัตน์สมุปัฏฐานสามองค์ที่พุทธะต่อหลังที่พุทธะในจุดเสือที่ติดติงการเป็นพระเมียนพระความที่พุทธะจำที่การรักคือเป็นพระพุทธไตรวันที่พุทธะจะสลายปัจจุบันจะเป็นไม่นานเรียกมาที่เพิ่มขึ้นฟังที่คิดต้องเปลี่ยนผู้เราจะได้แต่ที่ตัวสิ่งของนั้นรวมอีกนะครับเรียกว่ามีของกับจิตเยอะเรียกเปล่าท่านผู้นายที่นายจะเรียกท่านสูงนั้นก็เหนื่อยแล้วจะมีของกับเรียกตั้งแต่ที่เรียกสาระอุจจาระนะจุดเจ็บตกเสียงเรียกมาใส่เยอะใส่ที่สองเติมมาสั่งมาที่ยันสิ่งเดียวก็ยืนอะไรก็แถวจะปฏิทีก็ฟังก็ติดตั้งแล้วกลุ่มเรื่องจั่วหมดจั่วแกว่งหมดจั่วแง่ฮะหมดจั่วเราแต้มกลุ่มหมดแง่ต้องกันต้องกันปากกลุ่มหมดจั่วได้กันเข้ากันปากกลุ่มหมดจั่วได้กันแง่มันก็จีก็หมดงานโทษทีหลังเศร้าทีรุ่นใจเย็นก็ใครมุกโดจะเชื่อเชื่อก็ใครกับในเชื่อใหม่คนวัดได้จะอะไรจะเชื่อเชื่อใส่เขาเพื่ออะไรแค่ไหนก็เถื่อนแล้วยิ่งมาไม่ได้สักติดเดือดเพราะซ้อนจะแมวนี่มันเรียกว่าเป็นเต็มที่ยังกว่าที่ตัดจังมันที่ฟังผมไม่ได้คือเห็นในเรียกว่ามันเป็นที่ลำเต็มยังกว่าเขาก็จะเห็นตึงต้องไปเลยเพราะของเราเป็นที่ที่เที่ยวหนาวเผยมาตัวเลยที่ในเรียกว่าปั้นส่งหัวลำเต็มยังกว่าเพราะเราเป็นกูรันตีมันที่ยังคิดเชื่อที่กูรันตีมันยังคิดเชื่อเพราะสิ่งนั้นคือต่อหม้อต่อหม้อหัวเขตที่ที่ตั้งผมไม่ได้ทนที่ตั้งมาให้ยืนผมไม่ทนยิ่งเน้นยึดที่ตั้งสูงกว่าเราจริงกว่าเดชมาชนะที่ตั้งเป็นมาเดชนะเฉพาะเรื่องตื่นมาเดชเจ้าเป็นตื่นตื่นที่ตั้งกี่ตาตัวที่ที่แก่ไรโดนเพราะเราทักเสียที่ตอนหลังตั้งสูงผมไม่เน้นตีตอนได้มาสู้หมดแรงหมดพลังจนหมดที่ช่วยเราจนหมดแรงที่ช่วยแก้วคือเดชนายะkhông phải nói bình đẳng ở đây không phải là những sự kiện chia của bình đẳng mà là những cái sự cái tâm bình đẳng tức là khi mình gặp chùa giàu thì mình thực hiện cùng nhưng mà mình đừng có để cái tâm cùng vì cái sự giàu mà cùng đừng có để cái kích động á cái động cơ xúc đẩy cũng là vì cái giàu mà cùng mà mình phải quán rõ là vì mình tin công đức vì mình cần có cái công đức để ích lợi cho mình cho người nên mình cùng các chùa nào cũng chùa đó khi gặp chùa nghèo á trước việc cùng gặp chùa nào trước trước việc cùng chùa đó trước gặp hai chùa mà mình thấy chùa này cần thì mình cứ cùng chùa cần nhưng mà đừng có để cái tâm tội nghiệp tại vì trong cái tội nghiệp đó mình có cái con thấp mà thấp cái chùa xuống nhưng mà mình chỉ có quán được là chứ mình cần có công đức và chùa nào cũng có thể tạo công đức cho mình hết. Người ta tự nên có cái tâm quán đó, quán theo đúng nào. Chứ đừng có để những cái suy nghĩ thế gian thường tình nó hướng dẫn cái hành động của mình. Mà nên để cái Phật pháp hướng dẫn cái hành động của mình. Quán đúng nào như vậy. Tức là đầu tiên mình dựa vào cái lòng tin theo đạo. Còn cái gì mà mình xảy ra cho mình tin kết quả thì cứ lấy cái nhân quả để chấn an tâm mình và phát khởi những cái tâm đi xa và giữ cái tâm mình nó bình lặng mà đừng có bị phiền não quá nào hơn là tự tìm cái nhân chiếu trước thì nhân chiếu trước nó có thể nhiều cái lắm mình có thể đặt đầy được mà nên nhớ như vậy là chỉ đến đây cũng coi như là ta cũng cười cũng giờ thì chỉ sau sẽ học tiếp ta sẽ học tiếp 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 thế thì rồi và nói chung nói cho hay là cái học của khóa hai kỳ này á thì mấy thầy có nhìn theo một cái xu hướng khác, tức là không có phải học theo cái cấp một mà học theo cái tinh thần gọi là mình phải tự tư duy lấy, mình phải biết suy nghĩ lấy, chứ không phải chúng thầy dạy tin nhất đâu mà chỉ chờ cái thi mà thi đâu. Thầy là cái thi rất là nhẹ, không quan trọng, hoàn toàn quan trọng. Nhưng mà thua là chúng phải thật sự được nghe để suy nghĩ แค่เดียวที่เดียวมาซีซ่องมาเป็นซึ่งซีเลยเป็นพัดเสียงเป็นที่ไวทำไมสับสนามทุกต่อมาแค่ยิงทำไมใช่เลยไม่ต้องอายมาเติมซึ่งซีมาให้ซีทุกครั้งที่ขอจะที่เกิดมาในท้องที่เป็นมาแล้วก็ไม่ชุดเลยแต่เราเน้นมาอีโต้เลือกอีโต้ที่เขาขอจัดที่เนื้อยิ่งมาไม่ไผ่น้อยมาคือเด็กคือใส่ตักใส่ขวดแล้วก็เด็กแซงที่ถึงสุขีของเลยสัตว์มาที่ถึงสุขีมาแล้วที่ผมตื่นคอยจับแต่เราเป็นเพชรเลยสัตว์เน้นสุขีเน้นส่งที่ชิ้วไหวส่งที่หมอกชิ้วไหวสักต่อสักเดือนหนึ่งเป็นประเด็นแล้วก็ปวดหนุกแต่ที่เราเปิดมันจุดไหนเนี่ยเนื้อไอ้เขียวนะทีนี้ก็แหละคุณเชียวไหนแต่ก็มีเดือดแรงก่อนมันสุโขมันปวดหนุกที่เส้นเลือดที่ไปสาวที่เลือดที่นั่งหมอสั่นวิสัยมันในจุดตาออกเตยไปเกะโซ่ไปเลย
ตึกหลังเลยน้อยน้องก็ส่งของตัดสูงสีตึกหลัง
qua là bởi vì mình không không thể kiềm chế được cái tâm sân hận của mình thôi. Thì thực ra cái sự mà mang tiếng sĩ bán của mình nó chẳng có một ích lợi gì hết. Thế nên phải có cái thể nguyện như là thà mình nuốt cho nó sắp xong là chỉ lấy miệng nữa được tốt, thì không nên một lời mà dí luận sĩ bá xuất ra thành tình chung. Thì dĩ nhiên sự thân tình chung ở đây là nói chung là một cái tên gọi chung cho chúng xuất ra là tăng bảo của Đức Phật, đệ tử Đức Phật. Chứ ở đây là không có xác nhận rằng là thân tình ở đây có nghĩa là toàn thể chúng tăng thân tình, mà coi như là tức là không dựa vào cái thể chất như là cái tính chất riêng của sự tinh tăng, mà nói chung là nói về cái tăng bảo, tức là cái đệ tử, cái chúng đệ tử của Đức Phật duy trì Phật pháp, cũng như là nối tiếp mà đạo Phật và nối tiếp cái mầm mống của các bậc thánh, nên gọi chúng là thánh tình chúng. Thì đó là một nghĩa thứ hai nữa là chúng ta cứ nghĩ thành tình chúng tức là những vị tăng hoàn toàn thành tình. Cho nên chúng ta gặp một nhóm tăng nào hoàn toàn thành tình thì dứt khoát là đừng hạ lưỡng, đừng kiếm bé cấp lưỡi mình nhé, hoặc nằm chảy động động mát thân, hoặc là một chọn ngón sắc màu và chịu miệng dứt luôn, chứ đừng có xì bà hoặc nói những cái điều gì đừng chạm đến thành tình chúng. Cái kế tiếp là thà dùng lưỡi sắc tự cắt phanh, cắt phanh nát ra, rạch nát cơ thể, hủy ra thịt, không nên đùa giỡn diệu phàm ngu, nói gì đánh chửi tùy theo chúng. Cái này nói một cách chi tiết hơn nữa là Đức Phật cũng không cho phép mình chửi và chế diệu những người phàm ngu. Thì bây giờ có lý gì mà mình lại đi mình bánh hoặc chửi bánh thì theo chúng. Cho nên phải phát hiện là hạ dùng lưỡi sắc cắt phanh cơ thể của mình ra hết, sạch ra hết, chứ không nên như vậy. Thì ở đây có vấn đề nữa là Đức Phật đã không, tức là muốn tập luyện cho chúng ta những cái đức tính, cái đức hạnh của người Phật tử thường mới có được thành tịnh. Thế nên phải nói một điều là đối với lại phạm vô đi nữa, chúng ta cũng không nên khinh chế, có cái tâm khinh chế. Có gì mà nói đến tình theo chúng, nên cứ lấy cái đó mà đủ thấy. Thế đối với phạm vô còn như vậy, thì chúng ta nghĩ gì tình theo chúng. Ở đây những bài kệ này là nói về chúng ta, tức là nói về tăng đoàn. Bài kệ thứ ba là lấy tăng mình bỏ hai mắt, trong bao tiếp chịu mù đôi, lên người tập hành lìa dục nó, không nên mắt lưỡi mà chịu nó. Ba là kể tên là nói về khẩu nghiệp, giờ đây nói về thân nghiệp thuộc về mắt, tức là dù mình giận mình không nói là miệng, nhưng mà cũng đừng có đưa mắt lên với lưỡi mà chịu nó. Những người mà tu tập cái hành ly dục, tại vì pháp Phật là pháp lý dục nên đệ tử Phật là tập hành lý dục. Cho nên mình phát nguyện là thả lấy hai tay của mình, đã móc hai mắt mình đi, cứ thả trong bao kiếp chỉ ngủ luôn, thì không nên mà lấy mắt từ mình chỉnh họ là vì chỉ theo chúng ta. Ở đây có chữ chúng ta cần phải để ý là chữ tập. Chữ tập có nghĩa là những vị này là những vị chưa chứng quả, chưa thành tựu, chưa hoàn toàn thành tựu, đang còn tập luyện, đang còn tu tập. Ví như là những người học sinh đang còn ở trong nhà trường học tập, có những học sinh có thể bỏ đi chơi, có những học sinh có thể bị đi rớt, có những học sinh có thể bị thầy trừng phạt vì tội lười học, kiêng học thì phá quách. Nhưng mà tất cả những cái học sinh đó đều được kể là học sinh và đều được coi là những người đang còn tu học, đang còn học hành. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải lấy quan điểm đó để mà nhìn ngó chúng ta, và đừng có lấy cái tình cảm, cái phân biệt cá nhân, cái tính chất cá nhân cũng bị tăng nào đó mà đổi phát cái tâm sân hận lên. Mà nhớ là những cái lời phát nguyện ở đây là cốt để
thì và có thể chống lại cái tâm sân hận lý luận của mình là vô ích vô bổ, mà chỉ có bài nào. Và tiếp theo nữa là cho chúng ta thấy cái hạnh nguyện, cái nguyện nó phải mạnh hơn nữa, cho đến mức độ là tha hủy sinh xá và giới kinh, tha độ bảy bảo xá lợi tháp, đừng nói lời ác đối với ta, quỷ bản như lai thành tịnh chúng. Thì đây chúng ta có chữ tâm, chúng ta có tinh xá, tinh xá nói chung là chùa chiền. Thế xưa Đức Phật không có lập chùa mà chỉ có những ngôi nhà nhỏ để tôi luyện, để tinh luyện, thì gọi là tinh xá, để ý tinh xá chứ không phải là tinh xá. Tinh đây là tinh luyện, luyện thì là tinh vi, luyện là tinh thần của mình. Tập luyện thiền định chi vậy thì được tinh vi hoặc tinh xá. Thì những tinh xá này rất là giản dị và chỉ để cho chữ tăng chú hộ. Giới kinh tức là các kinh nói về giới. Xá lợi tháp là các tháp dựng lên để thờ xá lợi. Thường thường các tháp để thờ xá lợi như vậy. Thời xưa đã quý trọng, đã xây dựng, đã trang điểm bằng bảy bảo. Bảy bảo là kim, là vàng, ngân, là bạc, lưu ly. Lưu ly cũng là một thứ lọc. Pha lê là những thứ kính mà nó một thứ rất tốt. Sắc cử, tinh châu, mà nào. Đó là những loại ngọc quý của thời xưa bên Ấn Độ. Thì sắc lợi là những cái gì hài thuộc về cơ thể của Đức Phật sau khi mà thiêu hủy đi có thể là để vào một những bậc thánh nữa, thì đều được xây tháp để mà thờ cúng. Nó có công năng là tạo ra công đức cho cái người cúng dường tháp cũng như là lễ bái tháp. Thì Đức Phật cái tâm độ sinh của Đức Phật đó, nó có cái tính chất là phải tạo ra cho mình một con năng lực. Cái năng lực đó nó là cái trợ duyên để phát công đức cho chúng sinh qua sự liên hệ giữa chúng sinh và Đức Phật. Nó không phải chỉ là cái lúc mà Phật còn sống bằng thân xác thì, mà cái năng lực, cái công đức của Đức Phật đó, mà kể cả cái sự tử bi của Đức Phật mà có cái tác dụng mà sau khi Đức Phật mất đi thì Đức Phật cũng mất lòng để lại xa lợi. Và nếu cái người nào mà lễ lại và cúng dường xá lợi đó đều có được công đức như là chính mình cúng dường và lễ lại nghĩa thân của Đức Phật vậy. Đó là cái một cái hạnh nguyện cũng như là cái tác dụng từ bi tâm của Đức Phật. Bây giờ những cái chỗ đó đều là những cái chỗ mà tạo nên công đức như là tinh xá, giới kinh và xá lợi tháp. Thì nếu so với lại chữ tâm hay tình chúng của Đức Phật thì thà mình bị tinh xá với tinh thà tốt xa lại cái tháp xa lời bảy bảo, chứ đừng có nói lời ác của người ta, vì bạn như lai thành tình chúng. Bài kể tiếp theo sẽ giải thích là người nào hủy tháp tự tọa lạc trải vô lượng kiếp chịu cắt khổ. Đây là nói đến người nào mà hủy tháp thì sẽ tự tọa lạc, tức là tự mình bị rớt vào ba đường ác, tự trải qua vô lượng kiếp để chịu các cái đau khổ trong ba đường ác đó. Nhưng mà cũng không bằng là cái kẻ mà hay nói chúng tăng hay dở, là cái người mà cứ đi nói chuyện hay chuyện dở của chúng ta, thì cái người đó không những tự mình bị tọa vào ba đường ác mà còn kéo theo vô lượng chúng. Tại sao vậy? Tại vì chúng mình nói là chúng tôi nói một mình, ví dụ cái chuyện người nói quy chức năng đồng ý với chủ thì những người đó lại không bao giờ đi ra ngoài mà cai ngựa thì kéo người ta theo rồi đó. Nhưng những người mà sân hận lên đó, thì hay theo người khác của mình. Thế nên trong chùa, trong một tập thể là chỉ cần một người quấy thôi là nó phát sinh đủ vấn đề hết. Có thể 100 người, 99 người đồng ý hòa thuận, chỉ cần một người bất hòa thôi là nó cũng bắt đầu tạo sinh đủ sự vấn đề hết. Đó nên mình phải ý thức cái điều này, phải tự nhận thức như vậy. Bất cứ một điều nào, một việc làm thì chúng mình tự thân khẩu ý, cố gắng làm sao cho nó hướng về chỗ ích lợi. Cái tham sân si trong con người của mình nó sẽ làm cho phát động kinh nghiệm thân khẩu ý, hy vọng tự là không có ích lợi gì hết. Nên vì vậy, đối với những vấn đề tăng trùng thì thà mình làm cái chuyện ác kia là mà chỉ có một mình tùy thôi. Còn ở đây mình đi giận tức bật lên đó, mình đi mình xin là đi nói đủ thứ hết thì nó bắt đầu làm ra cái này cái kia cái kia cái đó mà các bạn của chúng sinh Đức Phật gọi là các bạn tham sân si. Các bạn biết chúng sinh là tham sân si, thế nên chúng ta mà nói câu tham sân si ra là cái đó nó phát đi là tất cả những chúng sinh khác nó cùng ăn tay của mình phát nhảy lắm. Bạn chuyển ra và chiếu hết, nó hiện hình lên ở trong cái bản ánh tâm của mình. Và là bắt đầu là nó thâu thẩm, nó thâu nhiễm, tiêm nhiễm ở trong tâm thức tất cả chúng sinh khác. Và nó trở thành cái chủng tử của tất cả chúng sinh khác. Và từ cái chỗ đó là một mình đoạn thôi, nhưng mà kéo thì nó còn có một đoạn nữa. Nhiều khi viết sách để lại đời sau để cho chúng sinh đời sau đoạn tiếp nữa. Thì cái chuyện đó nó có ít lời gì đâu. Thực sự nếu giờ một vị tăng mà họ có thể làm cái hành bất tỉnh phá giới, họ có thể bị đoạn được. Thì tại sao mình phải đoạn theo? Tại sao vì vậy là mình phải kéo cho bao nhiêu người đoạn theo? Nên cái đó hành động của mình là hành động hiếu, không có mục đích gì hết.